Tổ sư Ngộ Đạo Thiền Tông đối với ngụ ngôn trong kinh đều dùng thái độ tuyệt đối để quét sạch nghi hoặc của con người. Hiện nay đề ra một chuyện để dẫn chứng. Như trong Thích Ca Phả nói, Thích Ca ra đời, Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi phương bước đi bảy bước, mắt nhìn bốn phương, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất rằng: trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ấy là biểu thị Phật tánh từ thể khởi dụng, đứng cùng tam thế, ngang khắp mười phương, nghĩa là cùng khắp thời gian và không gian, cũng là tuyệt đối chẳng hai. Kẻ không hiểu ý nghĩa ngụ ngôn thường cho là thần thoại do bày đặt mà ra, hoặc cho Phật Thích Ca là chúa tể kiêu mạn hoặc độc tài không có bình đẳng. Kẻ ngu dại lại cho Phật Thích Ca là sinh ra có thần tánh đặc dị. Ấy đều là không rõ cách diễn tả về văn học của ngụ ngôn Ấn Độ, và trong đó có ám thị lý tuyệt đối. Có người đem chuyện trên hỏi Dân Môn thiền sư. Dân Môn nói: khi ấy nếu tôi gặp thấy một gậy đánh chết cho con chó ăn để mong thiên hạ được thái bình. Sau này Lăng Nha thiền sư bình phẩm Dân Môn về công án này rằng: hết lòng phụng sự vô số cõi, ấy mới gọi là đền ơn Phật. Vậy mới biết thái độ của tổ sư Thiền Tông đều là sáng tỏ, chính xác mà không thỏa hiệp với kẻ khác. Bởi vì đã tiến vào tuyệt đối nên chẳng có kẻ nào làm lay động được. Phật Thích Ca ám chỉ nghĩa bất nhị, Dân Môn cũng ám chỉ nghĩa bất nhị. Người nghiên cứu Phật Pháp chớ nên xem theo các thứ màu sắc kỳ lạ của lớp áo ngoài. Áo ngoài ấy chẳng qua là những đặc tính của dân tộc, trải qua bao nhiêu không gian, thời gian, kết hợp những hình thức mâu thuẫn như quan niệm truyền thống, phong tục, tập quán mà thành. Trái lại, nên cho ánh sáng con mắt thấu qua lớp áo ngoài mà nhìn vào tinh túy của Phật Pháp. Ấy mới là chân lý của tuyệt đối, không bao giờ biến đổi. Các tông đại thừa đều có một bộ áo ngoài của họ, gồm đủ màu sắc kỳ lạ, khiến người xem cảm thấy kinh ngạc và chớ giới. Ông chẳng nên bị nó làm cho kinh sợ mà lui sụp. Ông nên xem rõ cái công năng chính xác của nó, chẳng qua là muốn từ tương đối đạt đến tuyệt đối. Khi đến tuyệt đối rồi, liền bỏ hẳn nó đi. Các nhà triết học Tây Phương thế kỷ 18 đều cho Arthur Schopenhauer chịu ảnh hưởng nhiều của Phật Pháp Đông Phương. Ông ấy phủ định lý trí, phủ định khái niệm, phủ định tất cả, cuối cùng lại được một chữ vô. Vì vậy, ông ấy là tiêu cực. Chúng ta thừa nhận Schopenhauer chịu ảnh hưởng của Phật Pháp, kết quả được chữ vô thành tiêu cực ấy cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng Schopenhauer chịu ảnh hưởng của Phật Pháp về giai đoạn nào mà được kết quả này? Điểm này rất cần chú ý, chúng ta nên xét cho rõ, chứ nên hàm hồ, làm cho người đời sau hiểu lầm. Thực ra, sai lầm của Schopenhauer là vì đem tiểu thừa của Phật Pháp cho là toàn diện của Phật Pháp. Ông chỉ biết phủ định tất cả mà chưa đạt đến chỗ khẳng định tất cả, nên ông bị chữ vô cuốn ngã, đọa vào hầm sâu đen tối mênh mông. Ông ấy tiếp thu khổ quán của tiểu thừa mà chủ trương phủ định dục vọng, phủ định tất cả, xem giống như hình thức Đông Phương. Nhưng ông không tiếp thu phương pháp dứt lục căn của tiểu thừa. Ông không chịu đóng bít cánh cửa cảm giác mà muốn dùng nghệ thuật âm nhạc để mong đắc niết bàn, nghĩa là lại trở thành hình thức Tây Phương vậy. Schopenhauer muốn dùng nghệ thuật âm nhạc để cầu giải thoát, cầu tạm thời tiêu diệt cái ngã của cá nhân, mong tạm thời giải tỏa tất cả dục vọng thống khổ. Nhưng ông chẳng biết làm như thế, cái ngã cá nhân tạm thời tiêu diệt đó, khi ấy đã thấm nhập trong cái ngã của nghệ thuật âm nhạc rồi. Cái ngã của nghệ thuật âm nhạc này tức là pháp ngã, cũng gọi là pháp chấp, vẫn bị thời gian, không gian hạn chế. Ấy là giải thoát của tương đối, chẳng phải giải thoát của tuyệt đối. Khi thời gian, không gian chuyển biến, thì ông sẽ lại rơi trở lại trong gông cùm của tự ngã nữa. Schopenhauer dùng phương pháp của hình thức Tây Phương để mong thu nhiếp nhất niệm vô minh vào một cảnh giới đơn thuần để được tự do an lạc. Thực tế thì chẳng khác gì với chủ nghĩa ma túy. Ông dùng nghệ thuật âm nhạc để làm say mê con người. Như vậy, so với việc dùng rượu chè, mỹ nữ cũng để làm say mê con người, đâu có cao hơn bao nhiêu. Người Tiểu Thừa đóng bít cánh cửa cảm giác, người Tây Phương xem thế lấy làm kinh sợ, cho nên họ không dám đi theo thử, mà lại dùng một cách khác với mức độ nhẹ hơn. Nhưng cả hai đều sai lầm, vì cùng là phương pháp tương đối, chẳng thể đạt đến niết bàn của tuyệt đối. Cái ngã của triết học Tây Phương tức là nhất niệm vô minh của Phật Pháp. Cái vô ngã của triết học Tây Phương tức là vô thủy vô minh của Phật Pháp. Nhất niệm vô minh bắt đầu tức là tự ngã bắt đầu. Khi nhất niệm vô minh trở về cảnh giới vô thủy vô minh tức là vô ngã vậy. Lúc vô thủy vô minh bị kích thích mà tái phát nhất niệm vô minh, nghĩa là từ cảnh giới vô ngã té trở lại cảnh giới ngã vậy. Ngã và vô ngã là tương đối, thay phiên nhau không chừng, cho nên chẳng phải thực tại của tuyệt đối. Âm nhạc là hóa thân của nhất niệm vô minh, nó có thể thu nhiếp cả vũ trụ, tư tưởng, cảm giác vào trong hơi thở của sinh mạng. Nhờ vậy mà nhất niệm vô minh qua sự cảm giác của nhĩ căn đắc được niết bàn của tương đối. Khi nhĩ căn đắc được niết bàn tạm thời thì ngũ căn kia cũng đồng thời được cùng một hiệu quả. Lúc ấy tức là nhất niệm vô minh hồi phục lại trạng thái nguyên thủy, vô thủy vô minh. Người Tiểu Thừa dứt lục căn là lợi dụng ý căn thuộc về phạm vi tư tưởng, ấy là lợi dụng pháp ngã ở cấp tối cao. Người Tiểu Thừa dứt lục căn là mong đóng bít cánh cửa tư tưởng, cảm giác khiến hoàn toàn cách tuyệt với tự ngã. Lúc ấy, trong tâm thanh thanh tịnh tịnh, cảm thấy an lạc. Nhưng muốn duy trì cảnh giới thanh tịnh thì chẳng thể buông bỏ cái nhất niệm của thanh tịnh. Cho nên, lúc ấy, nhất niệm vô minh dù về nơi thống nhất nhưng chưa phải hoàn toàn ngưng nghỉ, vẫn bị không gian, thời gian hạn chế. Lúc không gian đổi dời, thời gian qua đi, tức là âm nhạc đã hết. Vở kịch diễn xong, tai mắt lìa khỏi nghệ thuật, từ trong cảnh định của Tiểu Thừa chạy ra, rồi cũng phải té trở lại trong gông cùm của tự ngã. Người Trung Thừa thì muốn nhờ pháp ngã để mong đắc được giải thoát, nhưng chẳng biết giải thoát ấy chưa đến cứu kính, nên họ từ Tiểu Thừa tiến thêm một bước, đem nhất niệm vô minh hoàn toàn ngưng nghỉ, tức là đem tư tưởng cảm giác hoàn toàn tiêu diệt. Cảnh giới lúc ấy rất đáng kinh sợ, là vô tri, vô giác, chỉ còn hô hấp chưa ngưng nghỉ, ngoài ra hoàn toàn đồng như gỗ đá, mênh mông, trống rỗng chẳng còn gì. Cái cảnh giới vô do thực niệm sở đắc này, tức là cái cảnh giới vô thủy, vô minh vậy. Cảnh giới này giống như thuần nhất, cho nên nhiều người nhận lầm cho đó là bản thể cuối cùng của tuyệt đối. Nhưng cảnh giới vô thủy, vô minh này vẫn còn chủng tử, tập khí, rất vi tế. Chủng tử này bao gồm tinh thần lẫn vật chất. Đường lúc ẩn giấu giống như rỗng không, nhưng hễ bị kích thích liền phát sinh thành nhất niệm vô minh. Cho nên vô thủy vô minh với nhất niệm vô minh tức là tương đối, tức là đại diện cho vô và hữu. Một là thể, một là dụng, một là tịnh, một là động. Từ thể khởi dụng tức là nhất niệm vô minh, tức dụng quy thể là vô thủy, vô minh. Thay phiên tuần hoàn, có sanh, có diệt, chẳng phải bản thể tuyệt đối cuối cùng. Bản thể tuyệt đối là bất sanh, bất diệt, phi động, phi tịnh. Cái lầm nhận cảnh giới vô thủy, vô minh cho là bản thể tuyệt đối cuối cùng này, Phật Thích Ca gọi nó là không chấp. Cần phải đã phá không chấp này mới có thể đạt tới bản thể tuyệt đối cuối cùng, tức là chân như Phật tánh. Cái phương pháp đã phá không chấp này chẳng phải lý luận mà là thực chứng. Cần phải tham cứu Tổ sư Thiền mới có thể thực chứng được. Cái bản thể tuyệt đối cuối cùng này nếu chẳng phải chân thật đạt đến thì những lời nói kể trên đều biến thành hư vọng suông mất rồi. Nhưng tôi dám quả quyết rằng cái bản thể tuyệt đối là chân thật, có thể chứng nhập. Phật Thích Ca đã đích thân chứng nhập bản thể này. Vì sao? Có rất nhiều tổ sư, hành giả cũng dùng phương pháp của Phật Thích Ca và đã chứng nhập bản thể tuyệt đối này. Có kinh điển Đại Thừa và tổ sư Ngữ Lục để chứng minh đời nào cũng có chư tổ kiến tánh thành Phật. Cho đến cá nhân tôi, sở dĩ dám cả gan trình bày như thế cũng là vì sở chứng của tôi với sở chứng của Phật Thích Ca hoàn toàn đồng nhất. Schopenhauer tự mình chưa đạt đến cảnh giới cuối cùng. Ông chẳng dùng phương pháp Đại Thừa để chứng thực, mà chỉ nhờ tư tưởng, cảm giác suy luận, kết quả lọt nơi rỗng không. Ông chỉ biết cảnh giới cuối cùng là vô ý chí, vô quan niệm, vô thế giới. Ấy là nhận lầm cảnh giới vô thủy, vô minh, cho là cảnh giới tuyệt đối cuối cùng, mà chẳng biết khi chứng nhập tuyệt đối rồi thì ý chí, quan niệm, thế giới đều được khẳng định trở lại, đều là tồn tại của tuyệt đối. Trong kinh điển Đại Thừa của Phật Thích Ca luôn luôn biểu thị tuyệt đối. Lịch đại tổ sư thường dùng hét, gậy, chửi mắng cũng để biểu thị tuyệt đối. Các ngài gặp mặt trình nhau trọn vẹn đưa ra, chỉ đáng tiếc là ông không chịu thừa đương, chẳng thể lãnh ngộ mà thôi. Ví như Phật Thích Ca đem pháp thiền trực tiếp của Đại Thừa tuyệt đối truyền lại cho người đời sau, ấy là kinh nghiệm quý báu của ngài tự đã chứng qua. Nếu ông không chịu theo phương pháp ấy thực hành, thì cũng như có chìa khóa mà không chịu mở khóa rương, thì làm sao đắc được bảo vật trong rương vậy? Hai câu danh tiếng sắc tức thì không, không tức thì sắc trong Bát Nhã Tâm Kinh thường bị một số người hiểu lầm, lạm dụng, dẫn chứng giải thích bậy bạ. Theo đúng ý kinh là hiện tượng tức là bản thể, bản thể tức là hiện tượng. Bởi vì lúc ấy tất cả hiện tượng và sắc chất chướng ngại đều biến thành tuyệt đối mà chẳng thể phân chia. Tinh thần và vật chất đến đây đều biến thành bản thể của tuyệt đối. Duy tâm luận với duy vật luận đến đây mới bỏ hết oán thù từ xưa nay. Hai phái hoan hỷ hòa hợp thành một, chẳng còn gì khác biệt nữa. Ấy là công lao vĩ đại của Phật Thích Ca. Nay tôi trình lại với đại chúng xem cho minh bạch. Thiền tông vốn không có áo ngoài, bởi vì họ dùng bất lập văn tự chỉ thẳng tâm người làm tông chỉ. Nếu chúng ta nhất định muốn tìm ra cái áo ngoài của thiền tông, vậy thì những cách chư tổ thường dùng để tiếp dẫn người hậu học như phương pháp hét, gậy, chửi mắng và những lời nói cử chỉ kỳ lạ ghi trong lịch sử thiền tông, tức là cái áo ngoài chẳng thể biết của họ vậy. Thiền tông cũng là tương đối tiến vào tuyệt đối, là pháp thiền rất trực tiếp, chẳng phải qua nhiều lớp phủ định. Chỉ có một phủ định sau cùng, tức là phương pháp trực tiếp đã phá vô thủy, vô minh, thẳng vào quốc độ tuyệt đối chân như. Nhưng sau khi ông tiến vào tuyệt đối, thì cái áo ngoài chẳng thể biết ông lại có thể biết được những lời nói, cử chỉ kỳ lạ như hét, gậy, chửi mắng, vân vân, vốn là trực tiếp biểu thị thể dụng của tuyệt đối. Lúc ấy, nhân sinh, vũ trụ, vạn sự, vạn vật đều trở nên tuyệt đối, đều được khẳng định lại vậy. Sự phát triển của Phật Pháp chia làm bốn giai đoạn để thuyết minh như sau. Triết học Tây Phương chỉ có hai giai đoạn ngã chấp, pháp chấp ở trong phạm vi nhất niệm vô minh, tức là tư duy và lý niệm. Tư duy, lý niệm đều là hóa thân của nhất niệm vô minh, cũng là tác dụng của bộ não. Mục đích của triết học Tây Phương ở nơi truy cứu lý, tìm hiểu biết nên không chịu lìa nhất niệm vô minh, tại vì hễ vào phạm vi vô thủy vô minh thì cảm thấy mênh mông trống rỗng, chẳng có lý gì để truy cứu, chẳng có điều hiểu biết gì để tìm, trái với mục đích của họ. Nên nhà triết học Tây Phương từ xưa nay chưa ai tiến vào cảnh giới vô thủy vô minh. Không vào cảnh giới vô thủy vô minh thì chẳng thể phá vỡ không chấp, cũng chẳng thể tiến vào tuyệt đối. Mục đích của nhà triết học Tây Phương là cứu lý tìm hiểu, mà mục đích của người tu trì Phật Pháp ở nơi liễu sanh thoát tử. Triết học Tây Phương chú trọng lý luận, mà Phật Pháp thì chú trọng thực tiễn, nghĩa là từ nhất niệm vô minh tiến thẳng đến tuyệt đối. Các thứ học thuyết của khoa học, triết học tung ra đủ thứ đủ loại, bề ngoài so với Phật Pháp hình như phong phú hơn, nhưng đều thuộc về chân lý tương đối, chẳng ai đạt đến tuyệt đối, vì bản thân của nhất niệm vô minh chính là tương đối vậy. Phật Pháp vì xét thấy nhất niệm vô minh hư huyễn chẳng thật, nên siêu diệt nhất niệm vô minh, thẳng vào giai đoạn vô thủy vô minh, rồi lại phủ định giai đoạn vô thủy vô minh để đạt đến bản thể tuyệt đối. Cho nên nhà Phật rất chú trọng phương pháp thực hành. Giai đoạn ngã chấp là giai đoạn tiểu thừa. Người tiểu thừa cho ngã với thế giới vạn vật đều là thật có, là kẻ chủ quan duy vật luận, chỉ hướng ngoài quan sát, tất cả để lấy cảnh ngoài làm đối tượng để quan sát. Cho nên phương pháp của họ cũng là lấy vật làm đối tượng. Họ xem thế giới vạn vật đều ở trong quá trình thành, trụ, hoại, không. Còn loài người thì ở trong quá trình sanh, trụ, dị, diệt, tuần hoàn không dứt. Ở đây họ phát hiện cội nguồn của tương đối, nghĩa là tất cả đều ở nơi sanh thành và hoại diệt. Ấy là mâu thuẫn tự nhiên, là vô thường. Tất cả mâu thuẫn và vô thường sanh ra khổ não và bất an. Họ muốn vượt qua dòng này, cho nên mong cầu thường, mong cầu bất sanh bất diệt. Đối với nhân sanh thì mong cầu liễu sanh thoát tử. Họ cho rằng muốn giải thoát sự mâu thuẫn và khổ não của sanh tử, duy có phủ định tự ngã. Muốn phủ định tự ngã, duy có đoạn diệt lục căn, vì tất cả khổ não đều do lục căn chiêu tập vào vậy. Nhà triết học Hòa Lan Cartesius Paris cho rằng muốn nghiên cứu hình thái tư duy nhất định của tinh thần con người, trước tiên cần phải nghiên cứu sự hoạt động của cơ thể. Việc này so với người tiểu thừa đem khổ não quy về trên lục căn là có chỗ giống nhau vậy. Giai đoạn tiểu thừa này thành lập quá trình nhận thức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, gọi là ngũ uẩn, cũng là lấy vật làm đối tượng. Sắc tức là hiện tượng tự nhiên của ngoại cảnh. Thọ là lục căn thu nhiếp hiện tượng tự nhiên vào. Tưởng là chịu ảnh hưởng, rồi sanh khởi tư tưởng. Hành là do tư tưởng mà hành động. Thức là do kinh nghiệm hành động mà được nhận thức. Hai chữ thanh văn, văn Phật thanh giáo, nghe tiếng Phật dạy mà ngộ đạo gọi là thanh văn. Cũng có ý nghĩa duy vật, tức là vật âm thanh từ bên ngoài vào trong vậy. Phương pháp dứt lục căn, tức là đóng bích cánh cửa tư tưởng, cảm giác khiến trong tâm thanh thanh tịnh tịnh, chẳng bị ảnh hưởng bên ngoài. Hiện tượng bên ngoài là mâu thuẫn xung đột, đã chẳng vào được, tức là không có thọ. Đồng thời đem ý căn ngưng lại, thì không có tưởng. Lúc này trong tâm chỉ còn nhất niệm thanh tịnh. Nhất niệm này tức là nhất niệm vô minh. Dù nó tạm thời ngưng lại, nhưng vẫn chẳng thoát khỏi tác dụng của cơ thể, phải chịu hạn chế của thời gian. Cho nên, người tiểu thừa nhập định, dù trải qua bao nhiêu thời gian đi nữa, cũng chẳng thể duy trì mãi, cần phải xuất định. Huống là khi đóng bích các cửa lục căn, vẫn cần phải có một niệm thanh thanh tịnh tịnh để duy trì nó, cũng làm việc cần phải ra sức. Hệ xuất định thì đọa trở lại trong gông cùm tư tưởng, cảm giác của tự ngã. Cho nên người tiểu thừa mặc dù muốn phủ định ngã chấp, nhưng kết quả vẫn không thể vượt ra ngoài phạm vi của ngã chấp. Nhà triết học Hy Lạp Plato chia ra hai thứ hiện thực. Một thứ là thế giới cảm giác của tương đối, một thứ khác là thế giới lý niệm của tuyệt đối. Kỳ thực, thế giới lý niệm vẫn là tương đối, chưa vượt qua phạm vi nhất niệm vô minh. Ông mong siêu việt thế giới cảm giác mà tiến vào thế giới lý niệm, nhưng ông chẳng có cách nào vĩnh viễn sinh tồn nơi thế giới lý niệm của ông. Kết quả vẫn đọa lại gông cùm của thế giới cảm giác. Cái mong cầu siêu việt cảm giác đó cũng giống như người tiểu thừa. Người tiểu thừa đem cánh cửa tư tưởng cảm giác hoàn toàn đóng bích, mà Plato thì ở trong tư tưởng khai thác một thế giới khác để mong làm chỗ dấu thân. Nhưng nói đúng sự thật thì thế giới của ông vẫn còn ở trong phạm vi nhất niệm vô minh, chẳng qua chỉ là từ đầu này cảm giác chạy qua đầu kia lý niệm, rốt cuộc vẫn chưa ra khỏi chuồng người. Cho nên, phương pháp phủ định ngã chấp của tiểu thừa đã thất bại, phải đến bàn tay người trung thừa, phương pháp phủ định ngã chấp mới được hoàn thành. Giai đoạn pháp chấp, người trung thừa xét thấy sự hướng ngoại quan sát là không đúng. Cái kết quả đoạn dứt lục căn của tiểu thừa chẳng thể siêu diệt, phạm vi nhất niệm vô minh, do đó quay đầu lại hướng trong tâm quan sát thấy tất cả tương đối đều từ nhất niệm vô minh sanh khởi. Giữa các thứ đối lập có một sự tác dụng liên kết làm nhân duyên với nhau, ly hợp vô thường, khi hợp thì sanh, khi ly thì diệt. Ví như cơ thể do tứ đại và ngũ uẩn hợp thành, tứ đại ngũ uẩn ly tán thì cơ thể liền tiêu diệt. Cơ thể đã diệt thì cái ngã chẳng thể tồn tại. Cho nên nói, tất cả vạn vật đều là khởi duy pháp khởi, diệt duy pháp diệt. Ngoài nhân duyên ly hợp ra, tất cả đều chẳng thể tồn tại. Trung thừa dùng thập nhị nhân duyên để giải thích quá trình của nhân sanh, tức là vô minh, là nhất niệm vô minh, chẳng phải vô thủy vô minh duyên hành. Hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 12 nhánh này bao gồm quá trình tuần hoàn của tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai. Vô minh, tức là nhất niệm vô minh, cũng gọi là nhất niệm vọng động tánh. Vì bất giác khởi niệm sanh ra các thứ hoạt động, gọi là hành. Hai nhánh này là nhân sở tác của kiếp trước. Thức là do hành động mà tạo thành nghiệp thức, ví như thân trung ấm bị nghiệp lôi kéo mà đến đầu thai. Danh sắc là khi ở trong thai sắc thân chưa thành tựu. Bốn uẩn thọ tưởng hành thức chỉ có tên gọi chưa có sắc chất. Lục nhập là chỗ nhập của lục trần, tức là lục căn đã hoàn thành. Xúc là sau khi thai sanh ra lục căn tiếp xúc lục trần. Thọ là lãnh thọ tất cả hoàn cảnh. Năm nhánh này là quả sở thọ của đời này. Ái là đối với cảnh trần móng khởi ái dục. Thủ là do ái mà muốn chiếm có. Hữu có nghĩa là nghiệp, tức là kiếp này tạo nghiệp kiếp sau thọ báo. Ba nhánh này là nhân sở tác của đời hiện tại. Sanh là tùy theo chủng tử nghiệp đã gieo đời nay mà thọ sanh đời sau. Lão tử là khi đã có sanh, ắt phải có lão tử. Hai nhánh này là cái quả đời sau phải chịu. Đó là giải thích thập nhị nhân duyên theo thuyết xưa.